Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Frank Hammond. Giới thiệu: đây là cuốn sách về cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em. Thuật ngữ giải cứu được sử dụng ở đây bao gồm quá trình giải cứu và kết quả của sự phóng thích một người khỏi những xiềng xích của ma quỷ. Sự giải cứu xảy ra khi những tà linh trong người đó bị trục xuất bởi thẩm quyền của Chúa Giêsu Christ. Một số độc giả khi đọc cuốn sách này còn đang lạ lẫm với nền tảng thuộc linh của một vụ giải cứu, nên chúng tôi sẽ dành chương mở đầu giúp bạn đọc làm quen với một số kiến thức cơ bản về giải cứu. Chúng tôi cũng khuyến khích độc giả tham khảo những cuốn sách mà chúng tôi đã xuất bản về các khía cạnh khác nhau của một vụ cầu nguyện giải cứu. Kiến thức cơ bản về cầu nguyện giải cứu. Phúc âm Matthew, Mark và Luca đều đề cập rất nhiều đến các câu chuyện Chúa Giêsu đuổi tà linh ra khỏi con người. Một phần lớn trong chức vụ của Chúa trên đất được dành cho công việc giải cứu. Mục đích của Ngài khi đến thế gian trong thân xác con người, hy sinh trên thập tự giá và đắc thắng sự chết là để đánh bại Satan thay cho chúng ta. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Dân Nhất chương 3 câu 8. Những người lãnh đạo Do Thái đã hết sức kinh ngạc về thẩm quyền của Chúa Giêsu trên ma quỷ. Họ nói rằng người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. Mác chương 1 câu 27. Ngài không cần dùng đến những câu niệm chú hoặc bất kỳ một đồ cúng tế nào. Ngài chỉ ra lệnh cho những tà ma vô hình nhưng tồn tại hiện hữu và chúng phải tuân lệnh Ngài. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra. Ma-thi-ơ chương 8 câu 16. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã huấn luyện 12 môn đồ cùng với 70 môn đồ khác và sai họ ra đi đuổi quỷ. Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến bàn quyền pháp trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Kể đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Ma-thi-ơ chương 10 câu 1, Luca chương 10 câu 1 câu 17. Trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài đã ban mạng lệnh cho các hội thánh rao giảng phúc âm ra khắp thế gian và ấn chứng phúc âm bằng những dấu kỳ phép lạ cặp theo. Và dấu lạ đầu tiên được đề cập chính là sự giải cứu, trục xuất tà linh ra khỏi con người trong danh Chúa Giêsu. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Mác 16:17. Thẩm quyền của kẻ tin. Những kẻ tin đấng Christ sẽ được trao thẩm quyền pháp lý thuộc linh, có nghĩa là được giao phó trọn vẹn thẩm quyền để thi hành một vụ trong danh Chúa Giêsu. Thẩm quyền để hành động thay mặt một ai đó khi người đó vắng mặt. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất thuộc về Chúa Giêsu. Ma-thi-ơ 28 câu 18. Và Ngài đã ban lại cho chúng ta quyền lực tuyệt đối để đắc thắng Sa-tan và vương quốc bóng tối. Mặc dù chúng ta trục xuất chúng, nhưng chúng không có quyền để hãm hại chúng ta bằng bất kỳ cách nào. Chúa Giêsu đã nói: nay ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Luca chương 10 câu 19. Sự giải cứu được dành cho dân sự của Đức Chúa Trời. Khi người đàn bà ngoại bang cầu xin sự giải cứu cho con gái mình, Đức Giêsu đã khước từ bà và nói rằng sự giải cứu được ví như bánh của con cái. Ma-thi-ơ chương 15 câu 26. Tuy nhiên, chỉ sau khi bà bày tỏ đức tin nơi Ngài, thì Chúa đã đáp lời cầu xin của bà và nói rằng: hỡi đàn bà kia, người có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý muốn người. Matthew 15 câu 28. Tương tự như vậy, tất cả chúng ta, những ai dám đặt đức tin của mình nơi Đấng Christ và trở nên con cái Đức Chúa Trời, đều xứng đáng nhận được bánh của con cái. Một người đang bị mù thuộc linh sẽ hiếm khi tìm kiếm hoặc chấp nhận sự giải cứu. Anh ta cũng không quan tâm nhiều đến những vấn đề thuộc về Đức Chúa Trời. Đôi mắt anh ta bị mù và tấm lòng của anh ta cứng cỏi. Anh ta đã chết trong lầm lạc và tội lỗi, đi theo con đường của Satan, bởi đã theo thói quen đời này vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Ê-phê-sô chương 2 câu 2b. Sự giải cứu không mang lại hiệu quả trên đời sống của người đó, bởi nếu anh ta không được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì tà linh vẫn tiếp tục quay lại và tấn công gấp 7 lần. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô hạn kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ dữ khác hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Matthew chương 12, câu 43 đến 45. Cơ đốc nhân có tà linh không? Không có sự khác biệt nào giữa cơ đốc nhân và người ngoại về việc có tà linh trong người. Tân ước không hề đề cập đến sự khác biệt này. Tấm lòng chúng tôi thật sự đau đớn khi nghe nhiều người cho rằng cơ đốc nhân không thể nào có tà linh trong người. Bởi lẽ chính điều này đã cướp đi khỏi những kẻ tin một mục vụ mà nền tảng được mua chuộc bằng chính huyết của Chúa Giêsu. Liệu một cơ đốc nhân có thể bị quỷ ám không? Ở đây có rất nhiều sự hiểu nhầm. Có mang tà linh và có bị tà linh ám là hai khái niệm rất khác nhau. Bị ám nói về quyền sở hữu của ma quỷ trên một người. Cơ đốc nhân là người đã thuộc về Đấng Christ, bởi anh ta đã được chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19-20. Bản Kinh Thánh King James và một vài phiên bản Kinh Thánh khác nữa đã dịch chữ Daimonizomai là quỷ ám, trong khi từ Daimonizomai có nghĩa chính xác là hành động dưới sự điều khiển của ma quỷ. Những người có mang tà linh bộc lộ tâm trí và ý thức của ma quỷ, hoặc vì ma quỷ đang trú ẩn trong cơ thể họ. Ví dụ biểu hiện trong Luca chương 8 câu 28. Chính vì vậy, cơ đốc nhân có thể bị ảnh hưởng và kiểm soát bởi những tà linh trú ẩn trong họ. Nhưng tà linh không thể nào sở hữu một cơ đốc nhân. Vì tội lỗi mà cơ đốc nhân đã mở những cánh cổng pháp lý cho ma quỷ bước vào. Vì vậy, chúng cần bị trục xuất bởi thẩm quyền trong danh của Đấng đã cứu chuộc những kẻ tin Ngài bởi dòng huyết của Ngài. Phi rơ nhất chương 1 câu 18. Một vài người đặt câu hỏi, tại sao tà linh có thể ở trong một người vốn đã có thánh linh ngự ở trong mình? Câu hỏi này được trả lời rõ ràng khi chúng ta biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Đền thờ ở Jerusalem có 3 phần, hành lang ngoài, nơi thánh và nơi chí thánh. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời chỉ ngự duy nhất tại nơi chí thánh. 3 khu vực trong đền thờ tượng trưng cho cơ thể, tâm hồn và tâm linh của con người. Đối với cơ đốc nhân, tâm linh con người thuộc về nơi chí thánh, là nơi ngự của Đức Thánh Linh. Thánh Linh khao khát chúng ta thuận phục mọi không gian đền thờ của chúng ta cho sự tả trị của Ngài. Những khu vực đền thờ khác là tâm trí, cảm xúc, ý chí và thuộc thể. Chúa Giêsu đã nhìn thấy cảnh ô uế lộn xộn nơi đền thờ Jerusalem. Tuy nhiên, những kẻ đói bạc, kẻ bán người mua, người bán bồ câu và gia súc không ở trong khu vực thánh mà ở khu vực bên ngoài. Chúa Giêsu đã đuổi hết những người khiến cho đền thờ trở nên ô uế, Ma-thi-ơ chương 21 câu 12. Đây là một hình ảnh so sánh rất hoàn hảo, tượng trưng cho một vụ giải cứu. Sự ô uế không nằm trong tâm linh, nơi chí thánh của một cơ đốc nhân, nhưng nằm ở hành lang ngoài, thuộc về tâm trí, cảm xúc và thân thể của anh ta. Khu vực hành lang ngoài vẫn có thể bị ô uế trong khi sự hiện diện của Chúa được duy trì trong nơi đền thánh. Chúa Giêsu không đẹp lòng chút nào với những cảnh tượng như vậy. Ngài muốn đền thờ của Ngài phải được thánh sạch và mọi tà linh ô uế cần phải bị trục xuất. Cần duy trì cách nhìn nhận cân bằng. Không phải vấn đề nào cũng liên quan đến ma quỷ. Ví dụ, Chúa Giêsu chữa lành cho nhiều người mà không cần phải cầu nguyện đuổi tà linh. Không phải mọi vấn đề tà linh gây ra thì chỉ có giải pháp duy nhất là trục xuất tà linh. Bởi xác thịt cũng cần phải bị đóng đinh. Xác thịt hư mất và những tà linh ô uế là những yếu tố bổ trợ lẫn nhau, và chúng ta thấy chúng luôn luôn song hành chứ không hề tách rời. Một người sau khi được cầu nguyện giải cứu cần phải xây dựng cho mình một đời sống kỷ luật mới. Mọi miệng của anh ta, tâm trí cảm xúc, ý chí, những ham muốn xác thịt, tài chánh và thuộc linh của người đó cần phải được kỷ luật nghiêm ngặt. Người nào chẳng chết ngự lòng mình khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. Châm ngôn chương 25 câu 28. Kẻ thù luôn tìm thấy lối để bước vào đời sống của những người mà bức tường thành kỷ luật bị sụp đổ. Tại sao cần tìm kiếm sự giải cứu? Tại sao một người cần tìm kiếm sự giải cứu cho chính mình? Có phải động cơ xuất phát từ nhu cầu mong muốn được giải phóng khỏi những sự dày vò, các hành vi không thể kiểm soát hay thói nghiện ngập không? Chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do khỏi mọi xiềng xích áp bức. Nhưng chúng ta cần nhắm tới đích cuối cùng là được trở nên giống như Đấng Christ. Chúng ta cần ghét mọi thứ trong xác thịt mình khiến chúng ta bị sao nhãng khỏi mục tiêu trở nên giống như Đấng Christ và tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công chúng ta. Những điều kiện tiên quyết để kinh nghiệm sự giải cứu. Lời Chúa bày tỏ rõ ràng ba điều kiện tiên quyết dành cho những người tìm kiếm sự giải cứu khỏi những tà linh đang áp bức họ. Thứ nhất, đó là một người cần phải ăn năn về mọi tội lỗi của mình. Sự ăn năn là một quyết định đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi và quay trở lại để bước đi trong đường lối Chúa. Việc tái phạm thường xuyên tội lỗi trong đời sống sẽ như một lời mời gọi ma quỷ. Buông mình cho tội lỗi là buông mình cho một kẻ mà chúng ta gọi là quỷ dữ. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Roma chương 6 câu 16. Thứ hai, chúng ta cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, cho dù họ đã làm điều gì đi chăng nữa, và bất kể bao nhiêu lần họ tái phạm điều đó, hoặc họ sẽ còn tiếp tục sẽ làm điều đó bao nhiêu lần, sự tha thứ cũng là một điều kiện tiên quyết. Nếu chúng ta còn do dự trong việc quyết định tha thứ cho người khác, thì sẽ còn chịu sự áp chế của linh dày vò cho tới khi chúng ta có thể thực sự sẵn sàng lựa chọn tha thứ trong tình yêu thương. Chủ nổi giận phú nó, người đầy tớ không tha thứ, cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ chương 18 câu 34-35. Thứ ba, cần phải hoàn toàn rời bỏ những hội nhóm có liên quan đến việc thực hành tà thuật, thờ cúng thần tượng, các dị giáo và các tôn giáo phương Đông. Cho dù chỉ là những hình thức tham gia thông thường, sự rời bỏ này bao gồm việc tiêu hủy các cuốn sách và các đồ cúng tế liên quan. Phục truyền chương 7 câu 25 đến 26, 18 câu 9 đến 13, công vụ 19 câu 19 đến 21, bông trái của sự giải cứu. Một ngày nọ, có một nhóm người Pharisee ngoan đạo và kiêu ngạo thách thức một vụ giải cứu của Chúa Giê-xu. Họ buộc tội Ngài và nói rằng người này chỉ nhờ Bê-ên-sê-bun là chú quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Ma-thi-ơ chương 12 câu 24. Ngay khi ở giữa tâm điểm của những sự chỉ trích như vậy, Chúa Giê-xu đã thách thức những lời ngạo mạn đó bằng lời lẽ như sau: hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Ma-thi-ơ chương 12 câu 33. Trên thực tế, quả thật như vậy. Hãy đánh giá tính hiệu quả của sự giải cứu trên một người bằng chính bông trái thuộc linh trong đời sống của người đó. Sau 2 thập kỷ rưỡi phục vụ trong một vụ giải cứu ở 4 châu lục, chúng tôi nhận ra rằng đây là một vụ sinh ra rất nhiều bông trái. Những bông trái giải cứu tuyệt vời và có thể nhìn thấy ngay lập tức đã nảy nở trên đời sống của những em nhỏ chúng tôi cầu nguyện. Rất nhiều bậc cha mẹ từng mang con cái đến với chúng tôi để được cầu nguyện giải cứu đã nói rằng: con tôi không dễ dạy bảo tí nào, không có kỷ luật và cũng không có lòng yêu thương. Nhưng rất thường xuyên, sau khi chúng tôi chỉ dành một buổi cầu nguyện giải cứu thấu đáo các vấn đề, thì những tình trạng tiêu cực như vậy được biến đổi hoàn toàn. Sự thay đổi này là một bông trái hiển nhiên không thể chối cãi của một vụ giải cứu. Cầu nguyện trục xuất tà linh mang lại một phước lành lớn lao trên các em nhỏ, bởi những em còn chống đối sự kỷ luật trở nên dễ uốn nắn. Những em vốn không thích được ôm ấp này trở nên thoải mái với sự ôm ấp yêu thương. Những em vốn nổi loạn và bướng bỉnh này trở nên dễ dạy bảo. Những em vốn hư hỏng này trở nên dễ dạy dỗ hơn trong con đường của lẽ thật và sự trung thực. Những em vốn hiếu động và luôn bất an này trở nên bình an hơn. Hãy nhìn vào những sự biến đổi đó để các bạn có thể hình dung một vụ giải cứu mang đến sự thay đổi lớn lao thế nào trên đời sống một con người. Tương tự như vậy, những người làm cha mẹ được hưởng lợi ích rất lớn từ những biến đổi tích cực do sự giải cứu mang lại cho con cái họ, bởi rất nhiều phụ huynh đã bất lực trong sự bực bội và phiền lòng. Mỗi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này là một cá thể duy nhất. Đức Chúa Trời đã tạo dựng từng con người với từng cá tính riêng biệt. Một trong những thách thức lớn nhất cha mẹ phải đối diện đó là dạy bảo và nuôi dưỡng con cái để chúng phát huy tối đa tiềm năng đặc biệt của chúng và uốn nắn chúng theo đường lối của Đức Chúa Trời. Khi tà linh quấy phá, cản trở hoặc ngăn chặn quá trình này, thì những bậc cha mẹ vốn luôn tận tâm hết lòng với con sẽ trở nên nản lòng và bị bối rối. Con cái là tài sản giá trị nhất mà một gia đình, hội thánh hoặc xã hội sở hữu. Mục tiêu của chúng ta cũng như của tất cả những người làm cha mẹ cơ đốc và tôi tớ Chúa cần luôn thực hiện đó là nuôi dạy con cái chúng ta yêu mến và hầu việc Chúa Giê-xu Christ, hầu cho chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống đối Đấng Christ của thế gian này. Chúng ta cần vận dụng mọi nguồn lực Chúa đã sắm sẵn. Thi hành thẩm quyền thuộc linh của chúng ta trên ma quỷ là một nguồn lực Chúa ban để từ đó chúng ta có thể mang con trẻ của mình đến với quân quốc của sự công bình, bình an và vui mừng. Mục lục của sách. Giới thiệu. Chương 1. Một vụ của Chúa Giê-xu dành cho trẻ em. Chương 2. Khi tử cung không còn là nơi an toàn. Chương 3. Chuẩn bị cho một vụ cầu nguyện giải cứu. Chương 4. Các phương thức cầu nguyện giải cứu. Chương 5. Những biểu hiện của tà linh. Chương 6. Những tà linh thường gặp ở trẻ nhỏ. Chương 7. Những trường hợp đặc biệt. Chương 8. Thế giới của một đứa trẻ. Chương 9. Trận chiến với thế giới tưởng tượng. Chương 10. Sự xâm nhập của các phép tà thuật. Và chương 11. Vượt trên sự giải cứu.